những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Nhà Quyên Thanh Hùng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Nhà Quyên Thanh Hùng kính gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên Thanh Hùng và cùng với quý thính giả thân thương. Và mong rằng quý vị gọi vào để đóng góp ý kiến với những lời tâm sự của ông Tam Trần ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
À, có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân khỏe không?
Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ Quảng Xuân xin chào chị Betty, anh Thanh Hùng với Nhã Quyên.
Dạ chị Quảng Xuân, Betty hết hơi rồi đó nghe, bây giờ để chị Quảng Xuân nói thôi đó nha.
Quảng Xuân, nhớ có một lần á là chương trình này hỏi ý kiến thính giả gọi vô nói chuyện hồi bị thính giả khác mắng là nói không để cho ai nói. Quảng Xuân cũng vậy, tại vì hỏi ý kiến thính giả thì phải thính giả trình bày xong nói không để cho ai nói. Thành ra Quảng Xuân từ đó về sau rất ngại gọi vô những chương trình như thế này.
Cái khổ là như vậy chị Quảng Xuân ơi, là bởi vì nhiều khi đó có mình ế chương trình, nó ế không ai gọi vào, đến lúc mà họ gọi vào thì là một lô người gọi vào một lúc.
Không khổ mà nói mà không để cho MC nói, không để cho tướng ngôn viên nói, mà tại tướng ngôn viên nó hỏi ý kiến mình chứ mình trình bày, thành ra khó chịu lòng người hết lắm. Giờ đó thôi thì tạm thời leo lên núi ở ẩn thời gian. Hôm nay cái thư này Quảng Xuân phải nhảy xuống núi.
Rồi hy vọng là cứ tuần nào chị cũng nhảy xuống núi đấy, chị Quảng Xuân lên trong tuần thôi. Weekend lên được weekend thì là xuống.
Dạ, Quảng Xuân thấy đây là một trong những trường hợp cũng có xảy ra. Thường thường thì mấy ông nhiều hơn là nghiêng về mấy bà, mà tại vì chơi vô tình trạng mấy bà, thành ra mình cũng cảm thấy có cái gì đó nó lên tiếng là để nói một cái suy nghĩ khách quan, suy nghĩ riêng của Quảng Xuân vậy. Bây giờ anh Quảng Xuân đoán là anh cũng 50 mấy, nếu mà lớn hơn chị nhà thì chắc cũng khoảng từ năm mấy 60.
Anh 61 tuổi chị, 61 rồi.
Dạ, mà con thì cũng đã có gia đình hết rồi. Anh hình bây giờ anh đã về hưu chưa, anh còn đi làm hay không ạ? Đó là muốn biết thêm một chút.
Không, mất tuổi chị còn đi làm, chị ấy cái tuổi đó còn đi làm chị. Dạ, cái suy nghĩ là
đi làm thì thôi bây giờ như vậy nha. Nó sẽ lệ thuộc vào cái tính tình, cái tính cách của anh. Bây giờ anh có phải là một cái người rất ghen hay không? Anh là một cái người nuôi một cái hồ nghi trong đầu, chịu không nổi, cần phải giải quyết ngay vấn đề á, lại là vấn đề khác. Còn nếu anh chỉ nghe một phía từ cái cô em họ, không phải là mình nói cô nói không đúng sự thật, có thể nhiều khi một cái hiện tượng, 2-3 lần nó trùng hợp thì đâm ra nó sẽ, mình cần phải xác minh lại có đúng là cô. Có 2 trường hợp, một là say nắng, 2 là tình cũ, rồi cũng tới. Đó, thì Quảng Xuân nghĩ nếu mà say nắng nhất thời, mà nhất là cái tuổi 50 mấy, nó có đôi khi có những trường hợp thì người phụ nữ vẫn còn có cái nhu cầu đi chơi họp nhóm bạn bè, cà phê cà pháo vui vẻ, tại vì ở Việt Nam cái đó nó dễ hơn là ở bên nước ngoài. Quảng Xuân biết có nhiều bạn qua đây rồi buồn lắm, trời ở bên kia cứ mỗi tuần là hú hí nhau nhóm bạn, rồi lễ dâu thì á trong nhóm học trường cũ, rồi nhóm làm cơ quan cũ, rồi từ nước ngoài về là thôi cứ không có thời gian để dành cho các bạn nữa, chứ phải bữa nay thì nhóm này ngày mai nhóm kia, chứ không phải như qua tới Mỹ rồi là cứ cắm đầu cắm cổ đi làm. Thành ra đó bây giờ mình sẽ xác minh, mình minh định lại cái vấn đề này nha. Mình muốn chỉ cho một cái nhiều cái option để cho anh suy nghĩ thêm, mở rộng thêm cho anh thoải mái cái đầu một chút. Thì trước khi vợ anh đi về Việt Nam rồi bị dướng bận vào cái con corona này, nó kìm chân và chị lại đó, thì hai vợ chồng có cái gì xích mích nhau chưa? Có từ hồi nào giờ ở với nhau, từ hồi đảo qua tới đây hai anh chị sống với nhau có tâm đầu ý hợp không, hạnh phúc không, có bao giờ gây gỗ hay là những cái gì đó mà bất đồng ý kiến nặng nề chưa? Nếu mà trước đó trước cái thời điểm đó mà anh chị vẫn rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, gia đình đầm ấm, thì anh hãy bình tĩnh lại và anh nghĩ rằng là không có thể nào vì một cái mối tình cũ hoặc là mối tình say nắng mới mà nó sẽ làm đổ bể hết nguyên cái hạnh phúc gia đình. Anh không biết anh có người thân ngoài cái cô em họ đó, anh còn một cái người thân nào hơn, ví dụ như người bạn rất thân hoặc là gia đình ba mẹ hay là cô gì chú bác, tức là cái người thân tưởng thụ mà anh có thể tin cậy, anh gửi gắm được để đi xác minh lại, để không phải là mình nói là đi làm thám tử hay là đi theo dõi chị, thì cái đó là quả tôi chỉ nói chung chung. Thì anh suy nghĩ tại vì như thế này thì giờ đang dịch bệnh, cũng có thể là chị không về được, mà cũng có thể là chị không, chị có cái cớ chị không muốn về, tại vì khi muốn là vẫn về được, từ Việt Nam về Mỹ vẫn được chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ anh đi về Việt Nam theo Quảng Xuân được biết, tại Quảng Xuân cũng đã rơi vào tình trạng là muốn đi mà kẹt cứng, là vì đi về Việt Nam bây giờ là họ sẽ cách ly anh 14 ngày hoặc là có thể hơn á, cách ly ở một thành phố khác chứ không, họ cũng không được ở Sài Gòn nữa. Rồi á, chưa kể là anh về có những cái rủi ro nguy cơ từ trong máy bay chui ra chui vô, rồi anh đi về nó, nếu mà anh chịu không nổi, anh cứ trong lòng anh cứ suy nghĩ canh cánh cái chuyện này hoài, anh cần phải giải quyết thì anh nên về. Nhưng mà anh phải có take time, anh phải bị cách ly 2 tuần lễ, anh có đủ ngày phép, anh có đủ thời gian để anh làm chuyện đó hay không. Rồi chưa kể là anh về bằng hình thức nào, anh âm thầm anh đi về hay là anh về anh hô lên, thì anh hô lên cũng như không. Ví dụ như chị, chẳng may chị ta có cái gì đó không, hơi mờ ám đi, có một cái gì đó nó trong cái tình cảm của người phụ nữ, đôi khi gặp người bạn người trai hay là cái gì đó thì cũng có muốn, không hẳn là chị ngoại tình, cũng có thể là như vậy, nhưng mà cũng có thể là chị sẽ giấu giếm anh, tại vì nói thì mất công sợ hiểu lầm, mà cũng có thể có thật, thì cái điều đó Quảng Xuân xin lỗi là sẽ rất đau lòng đối với anh. Thì bây giờ anh nghĩ thì anh còn đi làm, anh có đủ cái phép để anh về, anh bị mất hết 2 tuần lễ cách ly tại Việt Nam, rồi anh trở về nhà, rồi khi đó anh lại trở về thì anh giải quyết vấn đề, rồi tức là một đối một luôn, tức là anh đối mặt với chị luôn. Còn nếu anh tin tưởng chị, anh nghĩ rằng là chị là một người phụ nữ đoan trang, đoan hạnh, nào giờ chị chưa có hề có một cái gì sai lầm, phạm phải lỗi lầm hay là không được đoan chính với anh đó, thì anh phải tin chị. Còn nếu mà có cái gì lớn tốt, tại vì Quảng Xuân không biết trong cái mối, tại vì Quảng Xuân nói là đặt mình có một cái kinh nghiệm, thí dụ như vợ chồng Quảng Xuân sống xa nhau 10 năm mà cái kiểu ngu lan chức nữ, trong 10 năm đó mỗi một năm gặp nhau có được vài tháng hè thôi. Nhưng mà ông xã Quảng Xuân tin Quảng Xuân, Quảng Xuân tin ông xã Quảng Xuân, hai người ở hai đầu mà nửa vòng trái đất, mà bây giờ có ai đi ăn bánh ăn phở và thí dụ gì đi thì đâu có ai biết được cái gì. Nhưng mà tại vì mình phải hiểu cái người vợ và người chồng của mình. Mà Quảng Xuân về Việt Nam, Quảng Xuân có rất nhiều nhóm bạn, có rất nhiều bạn khác phái, bạn đồng phái rất nhiều. Nhưng mà cái chuyện này bởi chính vì Quảng Xuân mới đặt cái niềm tin, là vì cái bản chất, cái bản tính, tính tình của vợ anh ra sao anh biết, anh đã sống gần ấy năm anh biết. Nếu chỉ là một người phụ nữ đức hạnh tốt thì cái chuyện mà có cà phê cà pháo đi chơi với bạn hoặc họp nhóm gì thí dụ vậy, hoặc thậm chí gặp riêng cũng không sao. Nhưng anh còn nếu anh không có cậy ai được thêm để double check cái chuyện này cũng khó, cũng rất tế nhị, thì anh nên gọi điện thoại thường xuyên nếu anh không về được. Chuyện này thì Quảng Xuân không biết là anh có nên nói với con anh hay không, nhưng mà Quảng Xuân nghĩ khoan, hãy làm lớn chuyện lên. Mình âm thầm á, giống như mình ghen theo kiểu mà khéo á, thì anh nói chuyện thường xuyên và anh phải đặt thẳng vấn đề là anh muốn em trở về. Thì lúc này vẫn có chuyến bay chứ không phải không đâu, mặc dù mắc tiền hoặc là vé cao hoặc là khó nhưng mà vẫn về được. Còn khó hơn là anh trở về Việt Nam. Thì anh nói là bây giờ anh nói như vậy nè, anh không phải Quảng Xuân, xin lỗi, không có dám chỉ anh là thị phạm, nhưng mà nếu là Quảng Xuân sẽ nói là bây giờ anh nhớ em quá, anh không thể nào bây giờ, anh đừng có nói rằng là tôi nghi cô thế này thế nọ, bây giờ anh chỉ đòi hỏi là chị về đi, tìm cách mua vé, tại vì vé online cũng mua được, hoặc là vé ở văn phòng mà mua vé ở bên kia đó, agent nó vẫn có nhiều cái agent bên Việt Nam. Thì anh chỉ nói lý do là bây giờ em về đây không sao, cách ly cái gì có chuyện không, vấn đề gì, mà vợ chồng xa nhau đã gần bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng trời rồi, bây giờ anh rất nhớ em, anh không chịu nổi hay là anh sẽ về. Chứ là anh có thể anh tìm cách nào đó anh nói, nhưng anh đừng có cho chị biết rằng là anh đang có một cái lấn cấn trong đầu vì cái sự nói lại của cái người em họ. Vì đôi khi mình nhìn cái hiện tượng đó chưa hẳn là bản chất. Hai cái khác nhau, hiện tượng là một cái hiện tượng, tôi có thể đi uống cà phê, tôi có thể ngồi một trong một cái bar nói chuyện rất là vui vẻ với người bạn hồi xưa học cũ của tôi, đó là bạn khác phái đi, nhưng mà cũng không có nghĩa là chị ta ngoại tình. Cái đó cũng là một cái tự do, nhưng mình khó chịu lắm. Nhưng mà nếu anh cho cái đầu anh tháng một chút, còn bây giờ nếu mà anh nghĩ rằng là khẳng định rồi mà ai đã bắt gặp được cái chuyện chị đi ngoại tình chưa, chị thấy là chị biết là chị đi như vậy thôi. Tại vì Quảng Xuân cũng có cái kinh nghiệm của cuộc đời mình, bạn bè xin nhiều cái hẹn, bữa nay mình đi uống nước với ta, hoặc là mai bữa giống như là ngày mai ngày mốt vậy, em có rảnh không đi, rất là nhiều bạn bè ra đi về Việt Nam là giống như sổ lòng tung cánh vậy đó. Không, cái này Quảng Xuân nói thiệt. Và do đó thì bây giờ cái này cũng chưa có khẳng định, chỉ mới là qua cái sự báo lại với người em họ tốt bụng của anh thì cũng Quảng Xuân hy vọng là cái người em họ đó có thể là nói chính xác, hay là đã thấy tận mắt. Nhưng mà còn cái chuyện khác mình không có thể nào mình khẳng định rằng người vợ mình đang ngoại tình. Nhưng bởi vì càng xa mặt cách lòng, cái điều này rất là nguy hiểm. Do đó Quảng Xuân chỉ muốn biết xác định lại vấn đề là hai vợ chồng anh chị trước khi chị đi về Việt Nam chuyến vừa rồi là hai người vẫn yêu thương nhau nồng thắm, vẫn rất là kính trọng nhau, vẫn rất yêu. Thì không có lý do gì, nhưng mà nếu chẳng may có một cái mối tình nào đó nó đã làm, nó quấy động lên, nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của anh đứng trên bờ vực thẳm như vậy, thì anh phải ra tay hành động. Và bây giờ nếu các con không cho anh về mà bây giờ anh về rồi quay trở qua, thì anh có tự tin vấn đề corona thì cũng rất là ngại. Quảng Xuân thì Quảng Xuân không sợ đâu, nói thiệt. Tại vì Quảng Xuân hơi nói nhiều ngày hôm nay, bởi vì Quảng Xuân cũng rất tâm đắc với chị Bích Ti ở cái phần tâm sự đầu tiên. Và Quảng Xuân nói một cái điều trước khi ra làn sóng là cái con corona nó có thật, cái virus nhiễm lây bệnh, số người nhiễm, số người chết, số người nhiễm bệnh có thật, và không bị nhiễm là cũng không sao, cũng có. Nhưng mà những cái con số hiện giờ chúng ta thấy là những con số đó không có đúng sự thật. Quảng Xuân chỉ nói như vậy thì ai hiểu sao hiểu. Và chính truyền thông thổ tả đã làm nên cái điều đó, để bởi vì lý do đơn giản một điều, bởi vì đây là năm 2020 là năm bầu cử tổng thống. Và Quảng Xuân xin chúc sức khỏe chị Bích Ti, anh Thanh Hùng và Nhã Quyên, cũng như là anh Tommy, phải không? Và chúc anh có nhiều niềm vui may mắn để sáng suốt để giải quyết cái chuyện của anh một cách êm thấm. Quảng Xuân cũng không biết nói làm sao, nhưng mà đôi khi phụ nữ cũng có những giây phút yếu lòng chứ không phải không có đâu.
Dạ, đúng.
Nếu
như vậy
mà cái người dạ thì Quảng Xuân cũng mong là anh sẽ rất rất bình tĩnh. Nếu mà anh chịu không nổi, anh cần phải giải quyết, bởi vì anh sống mỗi ngày anh cứ canh cánh cái điều đó, thì đi về giải quyết. Còn nếu không thì anh cứ tìm cách anh nói bây giờ em có qua hay không, bây giờ anh chịu hết nổi anh sẽ đi về đưa em qua. Rồi Quảng Xuân chúc sức khỏe mọi người ha. Dạ, Quảng Xuân xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Cứ thời gian cứ 6 ngày lên núi, xong chiều Chủ nhật xuống núi lại, xong ngày mai là lên núi tiếp. Dạ vâng,
cảm ơn chị Quảng Xuân. Đúng, hôm nay chị Quảng Xuân nói dùm cho Bích Ti rồi đó nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào dì Tư. Dì Tư khỏe không dì Tư?
Rồi, dì Tư bây giờ xuống núi rồi đó.
Lúc nào cũng ủng hộ chương trình.
Dạ.
Dạ xin chào quý vị trên đài với Nhỏ Quyên với anh gì mới hỏi dì Tư nãy đó. Anh
dạ,
tên
Thanh
gì,
Hùng.
Tên mau.
Dạ Thanh Hùng. Dạ con Thanh Hùng dì Tư.
Anh Thanh Hùng.
Dạ.
Dạ, chào anh Thanh Hùng.
Dạ. Con chào dì Tư. Thanh Hùng chào dì Tư.
Vui quá, nhưng mà người ta vui, người ta buồn, mình làm cho cái vui nó xôn động lên chút. Dạ, dì Tư cũng có ít câu nói cho được vui trên đài. Cái gì ơi, có gì cũng nên bỏ qua dì Tư. Dì Tư cũng hay bàn tán một chút xíu. Nếu không có dì Tư, không có quý vị cũng không vui. Dì Tư bắt đầu vô nha.
Dạ, dì Tư nói cho dì Tư ơi, mọi người vui vẻ hết rồi, không có sao đâu dì Tư. Dạ.
Dạ. Anh Thơm ơi, khoan đã, mới có 8 tháng mà, mình đàn ông mà.
Trời, mới có 8 tháng.
Dạ, người ta nói là cứng rắn nhất là đàn ông, suy nghĩ được nhiều nhất là người đàn ông, dựng gia đình của người đàn ông. Không có buồn. Có cái buồn gì là phải chia sẻ với con mình. Dạ, mẹ con đi 8-9 tháng, mấy tụi bây coi ngày nào tháng nào này, ba nhớ quá, mấy tụi bây ráng nhớ mà đến điện kêu bố mẹ về. Chết ba, bà kêu quá mà không thấy bà về, bà còn bận rộn cái gì. Nhịn đi anh Thơm ơi. Dì Tư cũng lúc nào cũng nói cái tiếng nhịn. không phải là mình rớt xuống mà như thầy nói ở trên trời rớt xuống vậy, thế này là không có chuyện buồn. Những niềm riêng muốn nói tất cả hoàn cầu ai cũng có cái những niềm riêng cho người hết, không có ít có nhiều. Người nào nói không có gì tôi không tin nha, không tin. Con dì Tư đi làm về tối đóng cửa hàng về trễ là dì Tư cũng quýnh lên rồi. Anh Thơm à, đứa nào về đủ chưa, đứa nào về chưa ngủ rồi tới giờ nó về đủ mới ngủ. Dì Tư cũng có cái tánh những niềm riêng muốn nói của dì Tư nè, bữa nói ra đó anh Thơm. Dạ. Cứ đếm đứa này đếm đứa kia thôi, còn mấy đứa cháu nữa, đứa nào đứa kia cứ đếm vậy. Dạ. Anh Thơm ơi, nghe dì Tư đi, không phải dì Tư khuyên nha, dì anh Thơm khuyên về dì Tư nữa nè. Không binh nên bận rộn nhiều, con cháu nó bực lắm, vợ con mình cũng bực nữa. Thôi bây giờ anh cũng ráng nhịn nhục. Rồi nghe ai nói đó mình chưa thấy mà đi về Việt Nam mà không thể dễ đâu. Phải chuẩn bị nặng túi mới được. Nào là cách ly, là ngủ hotel này, nào là ăn uống này, là bà con đến thăm này, không được gặp nhau này, đứng ở ngoài nói chuyện không. Buồn lắm, thôi nhịn ở đây đi. Rồi nếu mà cổ mà không chịu về nữa được, con cháu nói thế nào rồi mình không quyết định sao. Giờ anh cũng ráng mà lo đi ăn làm để gìn giữ sức khỏe. Mình còn trẻ mà, sáu mấy tuổi còn thanh chẻo chẻo vô không có sao hết á.
Dì Tư ơi, dì Tư nói như vậy là dì Tư nói là khuyên cái ông Tom này không có nên về Việt Nam mà phải chờ người vợ.
Về Việt Nam.
Chờ vợ, nhưng mà bây giờ có nên nói cho bà vợ biết là cái chuyện mà bây giờ nghe nói, nghe đồn là bà có bồ bên Việt Nam không? Có nên
cái
nói
đồn,
như vậy không?
Cái đồn, dạ đồn thì người có người ta mới nói. Đôi khi người ta đi nhờ đi xe ôm hay là người ta đi. Cái chuyện đó của người ta mình đâu có hạch ra hết được. Trời ơi, xe ôm bây giờ cũng nhiều người chán lắm, đi xe đẹp rồi, bận đồ đẹp rồi, cũng rước những người cô rồi, tưởng là đi hoài rồi, tưởng là bồ bịch cũng có. Khoan đấy anh Thơm ơi, không có chuyện đó. Nếu có đi nữa thì mình chia sẻ với con mình, nên nói với con mình. Con mình lớn rồi, coi làm cách nào để kêu mẹ về tiếp ba. Ba kêu quá rồi, không chưa về, coi có chuyện gì mà ba... Thì mấy tụi nó cũng chia sẻ với mẹ nó được. Thì thế nào bà cũng trong ba đứa con đó phải không? Anh Becky có ba đứa con phải không?
Dạ vâng, dạ. Hai con gái, một con trai.
Dạ trong đó lúc nào cũng có một người bà mến, bà thương, nó sẽ bà sẽ ngã lòng. Dạ, dạ. Rồi tìm cách cha con nói chuyện với nhau, chắc không có chuyện gì rắc rối mấy đâu anh Thông ơi. Cái đó kể như là chuyện xui xẻo rồi nó tới một chút điều. Nói gì Tư nói vậy, nếu mà bà con anh em người nào mà có ý kiến đẹp nữa cứ vô tiếp cho anh Thơm tội nghiệp. Người đàn ông mà và ở nhà mà vắng vợ đang có hạnh phúc, không biết có chuyện gì mình không biết, nhưng mà đi như thế này giờ hỏi bên vợ, hỏi bên bố mẹ vợ mình hạ lòng xuống hỏi bố mẹ vợ con về bệnh làm ăn thế nào, có buôn bán thế nào mà không thấy về. Con mong vợ con về quá, mẹ cho vợ con về với con rồi kia nọ, bố cho con rồi, bố mẹ vợ lúc nào cũng phải thương con rể chứ, đâu có ghét gì anh Thông đâu. Cháu đàn rồi.
Dạ.
Dạ, có thể đó, viết công làm đi chứ không nên buồn, cũng buồn mà bằng cách nào giờ mình về là càng lỗ nữa đó, buồn là càng lỗ đó, tiền không nặng hơn túi không có về được nha. Vì Tư biết đó, có người về rồi đó, móc nói là 100.000, 200.000 cái móc mà 100 ra mấy triệu không à. Vì Tư về kỳ rồi đó, vì Tư mét cái bích ti đâu về không cho biết, lâu rồi mấy năm về trước á. Vì Tư không từng xài bạc triệu ở bên Mỹ mà về bệnh vì Tư quất ra 100 là bạc triệu không à. Vì Tư giật mình luôn. Nhưng mà kiểu
Việt Nam mình
là
gì Tư ơi, Việt Nam mình bây giờ ai cũng là tỷ phú với triệu phú hết trơn à.
Dạ đúng rồi. Ngày
xưa,
cỡ mình
ngày xưa
là
mình tìm triệu phú khó quá.
Dạ cỡ mình có được bỏ, nhưng mà cũng ngon lành là mình nước Mỹ về. cũng có cái sung sướng cái là nứt da mình sao không thấy đen thôi. Họ hỏi vậy sao chị về bệnh trắng mới này kia nè, trắng gì với ti mình đời người nứt da vậy thôi. Vậy thôi quý vị ơi, vì tôi nói cho vui với quý vị với anh Thông ơi, vì tôi khuyên, có lời khuyên thật lòng của vị tôi là không nên buồn nhiều, cũng buồn chút chút là để cái suy nghĩ nó ra cho con cái suy nghĩ, với bố mẹ vợ mình suy nghĩ nữa coi có trả lời thế nào nha. Dạ cho nha, người bà con của bên vợ mắc nhiều khi người ta ghét bà vợ về xài bảnh quá, có tiền nhiều quá, ghét chọc cho thằng chồng nó ghét chơi cho bỏ vợ nó đi.
Dạ
này kia nó cũng có đó. Anh Thơm ơi, chuyện đời này có dữ lắm mà nha.
Dạ, dạ
ăn
vâng.
Đẹp này, có tiền xài đẹp này, người ta không có đẹp như mình, người ta không có xài được như mình, người ta ghét người ta chọc mình cũng có nha. Gìn giữ lời nói của cái người mà
dạ, từ nãy đến giờ, dạ, từ nãy giờ lời khuyên nha của chị Tư là chắc anh Tôm ảnh nghe đó. Dạ, ảnh.
Dạ, anh Thơm ơi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư.
Dạ, xin chào, xin gửi lời thương cho anh được hàng gắn với gia đình nha.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Tư ạ.
Chuyện sau với VT. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Tư nha, và chúc sức khỏe gia đình ạ. Vâng.
Dạ vâng, xin chào chị Tư ạ, xin chúc sức khỏe chị Tư nha.
Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Dạ vâng. Con tên là David.
Dạ, chào David.
Con chào cô Vicky. Chào anh chị trên đài và qua đó.
Dạ vâng, xin chào
con
David.
Lời chào tới.
Ok con xin chào David. Ồ, David thì như lần đầu tiên gọi con phải không David?
Ồ, con gọi nhiều lần mới thưa cô. Biết được cô chán con luôn. Thính giả chán con luôn rồi.
Ồ, nhưng mà cái chương trình này David thì như cô gọi con tích là mấy năm trước thôi.
Dạ thưa chị, anh David là anh cũng thường xuyên hay gọi và tham gia chương trình lắm chị.
Dạ, biết
David đang ở đâu vậy? David ở đâu?
Dạ vâng. Dạ con ở bên Dallas ạ.
Dallas hả?
Dạ vâng thưa cô.
Okay.
Dạ vâng, vào vấn đề ngay thưa cô.
Giọng David giống một cái giọng ở Việt Đức á. Giọng David thì cô nghe nói, nghe giọng nói giống như một cái anh gì ở bên Đức ngày xưa hay gọi về bên này đó.
Dạ vâng thưa cô. Giống anh nào thì được, nhưng mà đừng giống cô nào giống như cái cô điều khiển chương trình đài, cô nói con là con gái đó. Ok, một chút relax, chút vui vậy, chúng ta đi vào vấn đề ngay tại vì nó phiền lắm quá thưa cô. Thái tình Đức Lã này thì sợ ghê á. Con đi vào vấn đề ngay thưa cô để dành thời gian.
Ok rồi, mời đi, phép thì mời đi, phép nói đi.
Dạ vâng, thì tiếp tiên á, đó là con người thì ai cũng ghen. Cái đó là cái quy luật thôi. Bởi vì vợ của Trúc Sinh có nói rằng của chung chưa chắc ai chịu cho ai. Đó là quy luật ai cũng khen. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Nhưng mà một vấn đề chúng ta cần nói hôm nay đó là người ta có nói câu rằng chỉ đâu chỉ buộc lưng trời, thuốc đâu chỉ được con người lặng lơ. Dù trẻ hay già hay là trời sọn sung lỗ thì vẫn có vấn đề là lặng lơ ở trong đó. Dù đàn ông phái nam hay là phái nữ đều xảy ra cái tình trạng đó. Mà rất tiếc hôm nay có một cái vấn đề là chúng ta thường nghe hôm nay. Đó là một anh đã 60 tuổi rồi. Một người vợ 58 tuổi rồi. Xảy ra cái tình trạng mà xin lỗi dùng từ hơi nặng chút là ngoại tình. Nhưng mà cái vấn đề ngoại tình hôm nay chỉ là vấn đề mà nghe lại thôi. Nghe lại không biết đúng hay không. Có thể là bạn bè gặp nhau lâu quá rồi có thể đi uống nước. Nó trở thành xa chồng. Rồi bạn bè gặp nhau rồi đi uống nước, nó vui vẻ, nó trở thành một cái tri kỷ. Chứ hẳn đã là yêu nhau. Cái vấn đề hôm nay là anh ta nghe, chỉ nghe thôi. Mà anh ấy nghe và đồng thời anh ghen, đó là quy luật. Nhưng mà nhiều khi anh suy nghĩ quá đi, nó trở thành một vấn đề quá nghiêm trọng. Thưa cô và tất cả anh chị và quý khán giả, nếu chúng ta đặt nặng một vấn đề nó quá nghiêm trọng từng ngày qua ngày khác, nó trở thành một cái suy nghĩ nó rất là nghiêm trọng. Thôi thì bây giờ cái đầu tiên đó, là chúng ta tạo cho một cái hạnh phúc ở chính bản thân chúng ta. Tuổi đã 60 tuổi rồi, không phải là trẻ nữa. 60 tuổi đời rồi. Tức là cái vấn đề mà đi trải nghiệm cho cuộc đời của hai vợ chồng sống với nhau, chắc chắn rằng khi mọi người đến xin một công việc gì đó thì thường thường người ta dở lại một cái trang cái lịch sử của cái người đó, cái công việc của người đó trước đây là làm như thế nào, thì chắc chắn rằng suốt qua thời gian hai chồng sống với nhau không không cách nào mà anh ta không biết vợ anh ta như thế nào. Cái điều đó chắc chắn. Có thể là anh ta suy nghĩ quá, nghe rồi suy nghĩ quá, rồi từ cái suy nghĩ đó anh ta đã biến nó trở thành một cái nghiêm trọng. Cái đầu tiên bây giờ anh là anh phải thức tỉnh lại chút xíu. Hãy giữ được trái tim của người đó chứ không ai khi nào mà giữ được thân xác của người đó. Cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất để chúng ta bước đi trên một vấn đề hạnh phúc hay không. Nếu mà trong một hạnh phúc hôn nhân ngục tù đó mà lúc nào chúng ta cũng nghi ngờ thì làm sao mà có hạnh phúc được. Và vô tình tạo cho cái đối phương của mình một cái khó khăn trong cuộc sống. Và từ đó chẳng khác gì đẩy người phương ngẫu của mình đi xa hơn. Bây giờ, vậy thì vấn đề thì chúng ta phải làm gì? Cái đầu tiên, anh phải thức tỉnh lại, cảnh giác lại chính mình, suy nghĩ chính mình. Mình có suy nghĩ quá hay không? Cái vấn đề đó đúng hay không? Đây chỉ là vấn đề nghe thôi. Mà chắc chắn vợ mình, anh ta phải biết tại vì 60 tuổi rồi. Và hai vợ chồng sống với nhau quá nhiều rồi. Có con cái là gia đình rồi. Bây giờ còn cái gì nữa? Dù cô đó có phú phàng mình gì nữa, thì đi đâu? Bà đi ra đâu? Cũng trở về với mình thôi. Nhưng mà cái nhơ nhất đó chính là cái sự đau khổ nhất của bà. Cho nên cái điều đầu tiên bây giờ để chúng ta nói chuyện là anh ta đừng dừng lại, đừng nghi ngờ. Mà không nghi ngờ đó thì chúng ta phải chỉnh đốn lại những cái tư tưởng của chúng ta. 8 tháng nay khi mình ra vợ thì đương nhiên sao mặt cái lòng chưa chắc. Vấn đề đó, chưa chắc. Tại vì 58 tuổi đời được còn cái gì nữa thưa cô và anh chị được hiện và quý thính giả. 58 tuổi, 60 tuổi rồi còn gì nữa? Còn gì nữa nào? Thì thôi, còn những quãng đời còn lại hãy sống hạnh phúc cho chính mình. Mà muốn có hạnh phúc chính mình thì phải sửa đổi chính bản thân mình. Bởi vì Niết Bàn là ở đâu? Ở ngay chính con người mình chứ không ở đâu có cả. Nhân quả là chỗ đó. Suy nghĩ nhiều quá thì dẫn đến một cái hậu quả đó thôi. Chứ chắc. Mà vô tình mình tạo nên một cái hỏa ngục ở chính con người mình. Cái điều thứ hai là bây giờ anh không nên nghe nữa. Dĩ nhiên 60 tuổi thì anh đi làm hãng rồi. Đó. Có thể là 62 tuổi mới retire hay 65 tuổi đó thì chính thức tuổi retire. Thì bây giờ nếu trường hợp không gì, nếu anh làm hãng tương đối khá lâu rồi thì không gì anh cũng có một tháng vacation. Giả sử anh bỏ đi hai, nếu anh cần anh cũng cứ về Việt Nam bình thường thôi. Bỏ đi hai tuần, có hai tuần kia, nhưng mà nhớ một điều là về trong âm thầm. Nhưng mà khi mà gặp cái cảnh tượng đó thì anh phải xử như thế nào đó vấn đề. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ là theo con nghĩ, thưa cô và anh chị và quý thính giả, thôi buông bỏ tất cả đi để cho mình cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời mình nó không còn dài bao nhiêu nữa. Nếu mà người ta sống với mình bây giờ 60 tuổi đó, con cái đầy đủ rồi mà người ta ruồng bỏ mình thì ok. Thì đó biết đâu nữa là mà ước nguyện một con người thì mình chấp cánh cho họ đi để rồi mình không ân hận. Bởi vì nếu mà nuôi dưỡng một con người lúc nào cũng cảm thấy là muốn thoát khỏi mình thì mình giữ họ làm cái gì nữa. Thôi ok, cứ đó lời chúc phúc cho họ để họ thôi đi. Nhưng mà theo con nghĩ rằng chắc chắn bà ta không thể nào từ bỏ được cái điều đó, chắc chắn. Bởi vì con còn đó và cách sống của mình bao nhiêu lâu hai vợ chồng sống với nhau thì chắc chắn là cô ta sẽ trở về thôi. Thôi điều đầu tiên là thôi hãy ở vậy, sống cho chính bản thân mình. Và nếu được thì thôi ok, chúc phúc em hạnh phúc đó, cái điều tốt thôi. Còn cái gì nữa thưa cô? Không còn cái gì nữa. Dạ vâng. Một con người vũ vàng như vậy thôi ok. Cảm ơn em và chúc phúc cho em. Dạ vâng, đó là ý tưởng của con thưa cô. Và qua đó con không quên cầu chúc cô và anh chị được hiện đại và quý thính giả luôn luôn hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong cuộc đời chúng ta hạnh phúc, không bao giờ xảy ra tình trạng đó. Bởi vì ái tình là được lã. Và chúng ta đừng sống phũ phàng với chính trái tim của chúng ta. Khi mà phối ngốc của mình đã chữ với bằng trái tim chân thật của mình và cái đẹp của cuộc đời. Dạ con xin phép hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh David rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn những lời góp ý đến từ anh và tin chắc rằng là anh Tom anh cũng sẽ lắng nghe được những cái ý kiến quý báu của anh. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Dạ vâng. Xin chào chị Nguyên à. Chị Nguyên khỏe không?
Dạ khỏe. Chào
Nguyên. Dạ. Chào anh Hồng. Dạ chào chị.
Mấy tuần rồi cứ nghe đọc chị Nguyên đó nghe.
Chị Nguyên ơi, Nguyên ơi, từ cái ngày mà chị Nguyên tiến tới là cái ngày lại đó.
Không thương nhau nữa thì ở với nhau làm gì? Thấy không? Ăn cơm cũng muốn ăn chung, ngủ thì muốn nó quay một hướng, vậy thì gặp nhau làm gì nữa, thôi cho đi luôn. Cháu chỉ có ý kiến vậy thôi cô Betty, không biết Nhã Quyên có đồng ý không?
Và bây giờ ý kiến Nhã Quyên, Nhã Quyên cùng với chị Quyên hay là chống chị Quyên đây, chống ý kiến chị Quyên này nói coi.
Anh Thanh Hùng sao anh Thanh Hùng? Tại vì tưởng tượng mà chị nói cái câu mà
anh cứ việc đi đi,
anh cứ việc đi đi mà trên tay mà chỉ cầm cái kéo hay con dao mà anh cứ việc đi đi cũng không dám, không anh nào dám đi hết á.
Mình không thể hứa cho người khác tại sao mình không kéo.
Không, sự thật ra thì với cái ý kiến của chị Nguyên thì theo cái suy nghĩ của Thanh Hùng thấy nó cũng có lý, bởi vì là một người đàn ông ở lứa tuổi 61 tuổi rồi, sau bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi sống cùng với vợ, mà đây là cách đặt vấn đề mà thôi.
Nếu mà thật sự thì cái cô vợ này cổ có quen một người khác thì theo cái cách chị Nguyên là giải quyết êm đẹp cho hai bên. Nhưng mà vấn đề là nhiều khi nghe cái cô cháu bên kia nói á, thì mình cũng chỉ là nghe một chiều thôi. Mình cũng
đúng như vậy.
Trước khi
tức
mà
là...
mình có làm bất cứ ra cái vấn đề gì, mình cũng phải nghe ba mặt một lời. Dạ.
Phải coi lại rồi phải trực tiếp để mà mình nói chuyện luôn. Tức là ý của chị Nguyên cũng ý như vậy đó. Nếu cảm thấy là người vợ cảm thấy mà không còn có cái sự yêu thương gia đình nữa thì ok, sẵn sàng sắp xếp mọi thứ cho nó mọi chuyện cho nó êm đẹp, không sao cả.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Nguyên rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, đó cũng là một ý kiến đóng góp cho. Dạ vâng.
Em Nhã Quyên rồi anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn.
Ồ, hay quá.
Cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay của anh Tom. Thì không biết cái cô bên kia có cho thông tin có chính xác hay không. Nhiều khi anh này đi về cái lại cũng không có vé máy bay qua, cái hai vợ chồng ngồi bên đó cái mất hết công ăn việc làm nữa. Xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì Betty xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì có các cái vị gọi vào cùng chung một cũng giống như là Betty thấy ý kiến của mọi người giúp cùng với anh Tom Trần này cũng giống tương tự giống nhau. Có ý kiến của như là anh như là David này, David với chị Nguyên là những người phải nói là tương đối là cũng thuộc giới trẻ. Thì khi David ơi, khi mà cô Betty nghe David nói đó, và cô Betty có cảm tưởng như đang nghe một vị thầy hoặc là một vị linh mục nói chuyện về cái vấn đề, trong đó có tôn giáo hoặc là có vấn đề đạo đức để nọ, thành ra là cô Betty rất là thích cái ý kiến của David. Và bởi vì một cái giới trẻ mà có những ý kiến, mà có những nghiên cứu mà rất là sâu sắc như vậy, mà thành ra là Betty thấy là cái vấn đề đây là khi mà chúng ta trẻ mà chúng ta có những cái tư tưởng đạo đức mà cũng giống như tư tưởng thiên về một cái tôn giáo nào đó, mà nó liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta xử sự sao với cái hoàn cảnh của một gia đình, của một người nào đó, thì cái đây là cái tính vị tha, từ bi vị tha. Thì Betty rất là appreciate về cái chuyện này. Và thì nói chung là ngày hôm nay đó là các quý vị đều có những ý kiến là mà cũng cùng hợp với cái ý kiến của Betty luôn, là Betty nói rằng là chúng ta giữ cái người ở lại chứ chúng ta không có thể nào giữ của cái người mà muốn ra đi đó. Khi mà người ta không còn yêu thương mình nữa mà người ta muốn ra đi thì mình cứ để cho người ta đi, mặc dù mình có thể là trước khi người ta đi đó, mình có thể mình làm một vài cái hành động cử chỉ nào đó để chúng ta có thể níu kéo, hoặc là chúng ta có thể thật sự ra cái đây là cái tâm lý, chứ không thể nào ai nói là mình nhất định phải làm này làm cái kia. Trong đó trước khi mà mình quyết định một điều gì đó, mình cũng đã cố gắng hết rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta cố gắng hết rồi mà chúng ta không thể nào giữ được cái chân của người đó, thành ra chúng ta cứ để người ta lặng lặng đi. Và chúng ta tập thì chúng ta có một cái đời sống là nó... Tại vì không ai thương mình bằng mình hết. Bởi vì cái chuyện gì cũng đã xảy ra rồi mà chúng ta không cố gắng làm tạo cho mình một cái đời sống an lạc trong cái tâm hồn của mình á, thì là chúng ta tự hại mình mà thôi, phải không ạ? Đó, thì thành ra những lời của mấy cái giới trẻ nói ngày hôm nay đó, VT rất lấy làm vui. Và VT nghĩ rằng nếu mà chúng ta thực hành được những cái điều đó tự trong riêng của mỗi người, đây VT nói nghĩa là không riêng gì anh Tom Trần, mà chính cái đời sống của cá nhân của mỗi người mà chúng ta thực tập được những điều đó thì rất là tốt. Nó an lạc vô cùng quý vị ơi. Đó, thì thành ra trong cái trường hợp của Tom Trần cũng vậy thôi. Thì nếu bà xã bà không muốn về, mà mình nói bà về bà không chịu về, và mình biết có máy bay từ bên Việt Nam về bên này, tại sao mình phải bò về từ bên Mỹ về bên đó làm cái gì? Trong khi mình mất công ăn việc làm, mà hơn nữa là về bên đó mà thấy cái cảnh của bà tay trong tay, về bất ngờ gặp bà tay trong tay với cái người mà người tình của bà, thì có phải mình đau lòng hơn nữa không? Mà mình làm gì được với bà ở bên Việt Nam? Mình chỉ ngồi đó rồi mà chẳng lẽ đánh nhau hả? Mà nhớ quý vị biết là về Việt Nam á, mà đánh nhau bên Việt Nam là bị công an phường xóm nó bắt á. Đó, mà nó đã bắt rồi lắm chuyện nữa, thưa quý vị. Mà nhiều khi người ta lại có cái người đó, nếu cái người tình của bà vợ này mà bà là thuộc cái hạng mà du côn du đồ bên đó, thì mình còn khổ nữa. Nó ăn chia với cái công an phường xóm, rồi nó bắt mình vào tù, nó đánh mình còn chết nữa. Thế mà tội gì đừng có đem thân vào cái miệng cọp miệng heo. Thành ra Betty nghĩ rằng ấy, tốt nhất là anh Tom Trần nên ở lại đây và cứ yên lặng, và từ dĩ nhiên là vẫn tiếp xúc với vợ ở bên đó để xem coi thì cái tình hình như thế nào, và mình coi mình nhờ cái người em đó, mình vẫn không thể nào mình không cần cái người em mà người em họ được. Cái người em họ đó, mình coi cái người đó họ có tốt từ trước thì họ đối xử với mình có tốt hay là không, cái chuyện này có thật hay là không. Mà không những một người em họ, mà bây giờ mình có thể có một người thân nào nữa đó, mình có thể mình nhờ cái người thân đó để mà nếu mình nghi ngờ người em họ để họ bày đặt những điều đó, thì tại sao mình không thể nhờ những người thân nữa của mình bên đó nữa để mà theo dõi cái vấn đề đó để cho coi cái sự đúng sự thật hay là không. Nếu mà sự thật như vậy rồi á, thì những cái lời khuyên của nãy giờ của quý vị thính giả đó, thì mình chỉ thấy là mình ignore cái chuyện đó đi. Ok, mình ở bên này, mình cứ lo làm ăn, nhất là cũng đã lớn tuổi rồi. Thật sự quý vị biết làm sao không? Nếu mà vợ chồng mà trên 60 rồi đó, thì dù có xa mặt cách làm, biết đi không nghĩ là xa mặt cách làm đâu. Bởi vì mình đã ăn ở với nhau rồi. Dù có đi bao nhiêu năm tháng hay chăng nữa, nếu mà mình thương người đó thật tình đó, thì không có cái gì có thể lay chuyển được. Đó, nếu dù không có gặp nhau chăng nữa, mình cũng không thể nào mình lay chuyển được bởi vì một cái bóng dáng của một người đàn bà nào hay là bóng dáng của một người đàn ông nào. Đó, họ gần đến mình hơn là chồng hoặc là vợ mình. Cái điều đó với thì không có tin được. Ngoại trừ giữa chồng và mình hoặc là giữa vợ và mình đó, nó có những cái sự gì cách biệt rồi, có những sự gì cơm không lành, canh không ngọt, và những sự gì xung đột trước rồi, xung khắc với nhau trước rồi. Phải không ạ? Đó, thì có thể xảy ra cái chuyện đó được, vợ ngoại tình hoặc là chồng ngoại tình. Nhưng chứ mà thật ra những cái cặp mà yêu đương họ già chăng nữa, 70-80 tuổi rồi, ví dụ đại khái là như vậy đó, hoặc là họ còn trong tuổi hồi xuân chăng nữa, nhưng mà họ yêu thương nhau thật tình, thì dù có không có phải cái cảnh xa mặt cách làm đó, cái điều đó không có đúng lắm cho với những cái cặp vợ chồng người ta đã ăn ở với nhau và người ta đã có những tình nghĩa với nhau, sâu đậm với nhau và yêu thương nhau. Cái điều đó là Betty thấy cái câu đó cũng chưa có đúng lắm. Ok, thế thì ý kiến của Betty bây giờ là anh Tom Trần nên ở lại đây và tiếp tục cho người theo dõi để coi bà vợ mình bây giờ như thế nào, bao giờ bà về bên này, có đúng sự thật hay là không. Rồi thì từ từ mình sẽ giải quyết, chuyện đến đâu mình sẽ giải quyết đến đó. Và chính may bây giờ anh phải giữ gìn sức khỏe đó, thì anh giữ cái tinh thần của anh cho nó vui vẻ, chứ đừng có thắc mắc nhiều quá. Có thể là cái chuyện nó không có gì hết, nhưng mà anh làm lớn ra chẳng hạn như vậy đó, giống như hồi nãy David có nói là như vậy. Chúng ta nên buông bỏ đi, mình càng buông bỏ bao nhiêu thì mình khỏe cái thân mình bấy nhiêu. Vâng, thì Betty chỉ có mấy cái lời như vậy mà thôi. Còn cái chuyện xảy ra như thế nào thì Betty cũng không có bao giờ mong là các quý vị có những cái chuyện mà nó quá đáng xảy ra trong gia đình của quý vị, và mong rằng tất cả mọi sự sẽ êm đẹp trở lại. Và sau cái vụ mà Covid Vũ Hán này nó qua đi thì mọi sự nó cũng sẽ qua đi hết thôi, thưa quý vị. Và bây giờ thì Betty xin tạm dừng tiếng nói tại đây, và mong rằng quý vị có những một tuần lễ thật là vui vẻ hạnh phúc cùng với người thân và gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô cảm ơn các em Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ, Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến chương trình cũng như đóng góp ý kiến cho anh Tom trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều ạ. Và anh Tom Trần trong ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ nghe ít nhiều những ý kiến đóng góp đến từ quý vị. Và cũng mong rằng trường hợp của anh Tom Trần sẽ lấy lại những cái gì gọi là cái bình ổn trong gia đình của mình, gia đình, vợ chồng hạnh phúc. Đó là điều mà tất cả những ý kiến đóng góp rất mong đến từ gia đình anh Tom Trần. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Betty một lần nữa và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn chị chương trình này vào tuần sau chị nhé.
Vâng, cảm ơn các em.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty và quý thính giả có những chia sẻ, có những niềm riêng muốn gửi về cho cô Betty. Email của cô là daobetty@yahoo.com, daobetty@yahoo.com.
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.